Kính thưa quý ni trưởng, ni sư và toàn thể ni chúng, thưa tất cả quý Phật tử có mặt hôm nay, chúng tôi được lời mời của quý vị, cho nên tôi nghĩ rằng cái người tu xuất gia 3 tháng an cư là rất hệ trọng. Cho nên mỗi 3 tháng an cư qua rồi thì được 1 tuổi hạ, mà ngày mãn 3 tháng an cư thì Đức Phật rất là hoan hỷ, cho nên cũng gọi là ngài Phật hoan hỷ. Như vậy tăng ni chúng ta tu trong 3 tháng an cư là 3 tháng vận dụng hết cái khả năng của mình trong việc tu hành, nhờ cố gắng tinh tấn tu, cho nên 3 tháng an cư qua tăng ni đều được thấm nhuần đạo đức. Cho nên 3 tháng an cư là 3 cái tháng hệ trọng đối với người tu. Do đó trong mùa an cư này thì các vị thỉnh mời thì chúng tôi nể tình đến để thăm, trước hết là thăm viếng và chúc mừng mùa an cư. Tất cả tăng ni đều có sức tinh tấn dũng mãnh và đều có thể tâm tư được nhẹ nhàng. Như vậy thì chúng ta chúc mừng nhau trên đường tu mỗi ngày mỗi tiếng, nhất là 1 năm được 3 tháng cố gắng tu hành thì sự tiến trên đường tu nó rất là mạnh mẽ. Cho nên tôi đến trước hết xin chúc mừng và tùy hỷ với công đức tu hành của tất cả ni chúng ở đây. Nhân đó tôi có ít lời để nhắc nhở thêm cho tất cả ni chúng cũng như toàn thể Phật tử nghe, hiểu và ứng dụng tu cho được kết quả tốt hơn nữa. Đề tài tôi nói chuyện hôm nay rất là đơn giản, tức là người biết tu Phật thì rất nhẹ nhàng, rất thảnh thơi. Người biết tu Phật thì rất nhẹ nhàng, rất thảnh thơi. Đó là cái đề tài đơn giản của chúng tôi. Nhưng bây giờ muốn biết tại sao nó nhẹ nhàng, tại sao nó thảnh thơi, thì đây tôi sẽ dẫn từ từ cho quý vị nghe và biết. Bởi vì chúng ta, nhất là cái người xuất gia, khi bước chân vào đạo thì chúng ta đều mang một cái tâm trạng mà người xưa đã thường dạy, thường nhắc nhở cho chúng ta. Ai đi tu thì đều nhớ rõ cái câu xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo. Đi tu tức là phải xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo. Đó là cái ý nghĩa căn bản của người tu hành. Nếu mà chúng ta không có xả bỏ cái vật chất của cải thế gian thì làm sao chúng ta bước chân vào đạo được? Khi vào đạo rồi, nếu chúng ta không có xả thân này, không có biết hy sinh thân mình để làm lợi ích cho đạo, lợi ích cho chúng sinh, thì như vậy là không xứng đáng là người tu. Cho nên câu xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo là một ý nghĩa hết sức là thiết thực. đối với cái giới tu hành của chúng ta, một người nào cạo tóc xuất gia, đắp y nhà Phật ở chùa mà không có hai cái quan niệm đó thì người ấy không xứng đáng là người tu. Nếu chúng ta tu mà không có quên những của cải sự nghiệp thế gian, tu mà quý trọng thân này, muốn cho nó được an vui sung sướng, thì đó là chúng ta không có thể tiến tu đạo nghiệp được. Như vậy thì cái chữ tu mà hiện giờ chúng ta đang ứng dụng có nghĩa là chúng ta biết xả bỏ, từ xả bỏ của thế gian rồi bước sang xả bỏ kể cả cái thân mạng này không quý tiếc, thì như vậy đó là cái người tu. Nhưng mà nếu nói xả bỏ thân không chưa đủ mà chúng ta còn phải xả những cái gì nữa, đây là tôi nhắc cho tất cả quý vị, trong nhà Phật dạy chúng ta tu là phải xả bỏ trước nhất là tam độc. Quý vị nhớ tam độc rồi, không ai còn nghi ngờ gì. Tam độc tức là tham, sân, si. Mà nếu tam độc chúng ta không xả thì tự chúng ta chưa có phải là người tu. Như trong kinh, Đức Phật một hôm hỏi các thầy tỳ kheo, hỏi này các tỳ kheo, nếu ở trong thất của các ông mà có ba con rắn độc nó vào thì các ông ngủ có yên không? Thì chư tỳ kheo bạch Phật: Bạch Thế Tôn, chúng con ngủ không yên. Hả, tại sao vậy? Vì còn ba con rắn độc. Phật hỏi làm sao các ông mới ngủ yên? Thì chư tỳ kheo trả lời rằng: Muốn ngủ yên con phải đuổi ba con rắn độc ra thì con ngủ mới yên. Phật dạy cũng thế, nơi mỗi người có ba thứ độc là tham, sân, si. Ba thứ độc này còn độc hơn là ba con rắn độc nữa. Tại sao vậy? Vì rắn độc nó cắn chỉ chết một thân này, mà ba cái thứ độc này nó tạo nghiệp rồi nó dẫn chúng ta luân hồi sanh tử không biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, cho nên nó độc hơn là ba con rắn độc. Như vậy thì ai chấp chứa ba con rắn độc hay là tham sân si thì quý vị thấy người đó lòng được an ổn, được nhẹ nhàng không? Chắc hẳn là không. Mà bây giờ nếu chúng ta đuổi được tham sân si ra khỏi nơi con người chúng ta thì chúng ta có được nhẹ nhàng thảnh thơi không? Chắc rằng thảnh thơi lắm. Đó. Như vậy thì chúng ta tu dẹp được một cái xấu, bỏ một cái hại, đó là chúng ta nhẹ nhàng, chúng ta thảnh thơi rồi. Cho nên bước thứ nhất chúng ta tu là phải xả những cái thứ phiền não, mà cái phiền não đầu á là tham sân si. Nếu tham sân si chúng ta xả bỏ được, đó là chúng ta được nhẹ nhàng thảnh thơi một phần. Đó là cái sự kiện chắc chắn không nghi ngờ. Mà thưa quý vị, có ba con rắn độc nó vào thất, muốn nó ra thì ai đuổi nó ra? Nếu ở trong thất mình có rắn độc chui vào, bây giờ muốn ra thì chính mình phải đuổi nó ra. Để ở nơi tâm chúng ta có tham, có sân, có si, bây giờ muốn cho nó hết thì ai phải đuổi nó ra? chúng ta có thể mỗi đêm thắp hương cầu Phật cho con hết tham sân si được không? Chắc Phật cho không được. Tại sao? Vì cái tham sân si đó nó sẵn trú ngụ ở trong nội tâm của chúng ta. Bây giờ muốn đuổi nó thì chúng ta phải loại ra, phải diệt trừ nó. Chứ Phật ở ngoài, Phật không làm cho nó hết được. Vì vậy mà tham sân si là ba cái thứ độc từ nơi nội tâm của mình. Chúng ta muốn nó hết, nó sạch, thì mỗi người tu phải xả ba cái thứ này, xả bỏ thì chúng ta sẽ hết khổ. Bây giờ thử hỏi, như tăng ni chúng ta tu, có người cũng 10 năm, 20 năm, hoặc cũng 5-10 năm. Như vậy thì ba con rắn độc này quý vị đuổi nó ra hết chưa? Dám trả lời hết chưa không? Nếu nói hết thì không biết có thiệt hay chưa. Chứ còn nếu mà nói nó bớt bớt thì được, đuổi nó ra mới có phần nữa thôi, hay là hai phần thôi thì có thể. Bởi vậy cho nên ba thứ độc là cái căn bản để cho chúng ta phải khổ đau. Đó là cái xả thứ nhất mà tôi nhắc cho quý vị phải nhớ. Bởi vì tu là chúng ta phải dẹp sạch phiền não, mà dẹp là xả, là bỏ đi. Rồi cái xả thứ hai nữa là cái xả luyến ái. Luyến ái, tại sao chúng ta phải xả cái luyến ái? Luyến ái là gì? Tức là cái yêu thương. Yêu thương người này, yêu thương người nọ, yêu thương người kia. Yêu thương trong cái ái trói buộc, chứ không phải yêu thương bằng lòng từ bi. Thì cái yêu thương bằng ái trói buộc đó là chúng ta phải xả, phải bỏ. Bởi vì Phật thường dạy ái nó là cái gốc của luân hồi sinh tử. Mà nếu chúng ta muốn thoát khỏi luân hồi sinh tử thì chúng ta phải xả bỏ cái luyến ái. Bởi vì luyến ái mà chúng ta phải khổ đau, cho nên trong bát khổ có cái khổ ái biệt ly đó. Ái biệt ly khổ. Người nào còn ôm chặt cái tâm luyến ái thì người đó nhất định sẽ còn đau khổ, không tránh được. Cho nên cái hàng xuất gia tu sĩ chúng ta phải khéo xả bỏ cái tâm luyến ái đối với huynh đệ, đối với bạn bè và đối với những người chung quanh. Đừng bị trói buộc, đừng bị sợi dây ái nó lôi kéo thì chúng ta tu mới đến nơi đến chốn được. Nếu mà người xuất gia mà không xả được cái luyến ái thì sẽ còn luân hồi sanh tử chưa dứt. Còn người tại gia còn luyến ái nặng thì sẽ đau khổ nhiều, chứ không thể nào hết khổ được. Đó là cái điều tối quan trọng. Cho nên tăng ni cũng như Phật tử đều phải cố gắng xả bỏ cái tâm luyến ái của mình. Chừng nào cái tâm luyến ái được sạch thì đó là chúng ta hết khổ, chúng ta dứt được cái dòng luân hồi. Đó là cái xả thứ hai. Nhưng mà xả như vậy thì chúng ta đã nhắm vào cái căn bản rồi. Nhưng bây giờ đây nói về cái chung là chúng ta phải xả hết những cái tâm, hay là giữ đừng cho căn, trần, thức ba cái nó cột trói nhau nữa. Bởi vì thường thường tu chúng ta hay bị các cái trần cảnh nó lôi kéo, nó dẫn dắt khiến cho chúng ta mắc kẹt. Vì trần cảnh nó lôi kéo cho nên chúng ta luôn luôn bị khó khăn trở ngại trên đường tu hành. Tôi nói như mắt duyên với sắc, tai duyên với âm thanh, mũi duyên với mùi hương, lưỡi duyên với những thức ăn ngon dở, rồi thân duyên với xúc chạm. Thì tất cả cái duyên đó, nếu mà chúng ta mắc, chúng ta kẹt, thì chúng ta phải bị nó lôi dẫn, không được an ổn. Giờ đây quý vị xét kỹ thử coi sáu căn chúng ta hằng thoát khỏi sáu trần, hay là chúng ta đang bị dính mắc ở sáu trần. Luôn luôn người tu là phải gỡ sáu căn, đừng dính mắc với sáu trần. Cho nên nhà thiền thường hay chú trọng cái điều này. Xưa có người hỏi thiền sư, hỏi thế nào là giải thoát, thì ngài trả lời: căn trần không dính nhau là giải thoát. Người ta cứ nghĩ tu giải thoát là chúng ta dời đến một nơi nào, đi đến một xứ nào xa lạ kỳ đặc, mà không ngờ giải thoát là ngay nơi sáu căn, không dính với sáu trần, đó là chúng ta giải thoát. Còn nếu sáu căn chúng ta dính kẹt với sáu trần là chúng ta không được giải thoát. Đó là một cái lẽ thật. Như vậy thì tất cả chúng ta tu hàng ngày, quý vị thấy cái gì nó còn trói buộc thì chúng ta chưa có được an vui, chưa có được giải thoát. Tôi hay thí dụ, có những người khi đi ra đường thấy cái gì đẹp, thấy cái gì thích, cái rồi mong mỏi cho được, mơ ước cho được, từ cái mong mỏi mơ ước đó thành ra bị trói buộc. Nhưng mà có ai rầy nói cái món đồ đó hay là cái con người đó nó có dính dáng gì với mình mà bị nó trói buộc, thì hay đổ thừa, hay trả lời rằng bị cái đó nó làm cho tôi phiền não, hay là bị cái đó nó làm cho tôi khổ sở. Thì như vậy cảnh bên ngoài nó có thực buộc mình không, hay là chính vì mình không khéo tu cho nên mình bị nó trói buộc? Chúng ta ít có khi can đảm dám nhận trách nhiệm về mình khi bị một cái gì ở ngoài nó quyến rũ, rồi thua nó, rồi đổ thừa tại nó, mà không ngờ là tại mình. Tôi ví dụ như người thế gian thấy một số tiền hay là một lượng vàng người ta đánh rơi xuống đất, cái mình thấy cái thì mừng quá, cái lượm lên, lượm lên, mà nếu cái người làm mất họ chạy lại họ tìm họ xin thì lúc đó mình trả lại. Mà khi trả lại đó có được vui không? Nếu mà họ quên luôn, họ tìm không gặp, chắc vui hơn. Còn lượm lên trong tay rồi mà họ xin trở lại thì chắc không được vui mấy. Đó, thì như vậy cái của quý mà chúng ta thấy nó liền khởi cái lòng ham muốn, cho nên lượm rồi, nếu mà với lòng từ bi biết rõ không phải của mình thì ai xin lại, chủ xin lại thì mình hoan hỷ mình cho. Nhưng mà vì cái tâm ràng buộc bởi cái của quý đó mà trở thành ra hơi khó chịu, hơi buồn. Đó là tôi nói cái thí dụ nhỏ, còn nhiều sự việc lớn hơn nữa. Vì vậy cho nên tất cả chúng ta tu là phải làm sao đừng để cho căng trần dính mắc nhau. Hồi xưa thời Đức Phật còn tại thế, có một vị tiên tu chứng được ngũ thông. Khi chứng được ngũ thông rồi ông giảng kinh, mọi người nghe đều rất là thích thú, cho tới trời Đế Thích cũng tới nghe ông giảng kinh. Nhưng một hôm trời Đế Thích nghe ông giảng xong rồi, trời Đế Thích liền ngồi khóc. Ông thấy lạ quá, ông hỏi tại sao ông nghe tôi giảng kinh rồi mà ông khóc. Thì trời Đế Thích thưa: thưa ngài, ngài giảng kinh rất là hay, nhưng mà con biết cái tuổi thọ ngài sắp hết rồi, cho nên con thương mà con khóc. Nghe như vậy ông tiên giật mình, vì vì chứng ngũ thông chứ chưa có chứng được lậu tận thông, cho nên còn mắc kẹt sanh tử. Ông mới hỏi vua trời Đế Thích: như vậy giờ làm sao để khỏi sinh tử? Thì trời Đế Thích mới giới thiệu, nó hiện giờ có Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni đang trụ ở Tinh Xá Trúc Lâm giảng pháp. Nếu ngài tới đây đó ngài cầu pháp thì Đức Thích Ca ngài sẽ dạy cho phương pháp giải thoát sinh tử. Nghe như vậy thì ông tiên chứng ngũ thông này, ông liền đi tìm Đức Phật. Khi tìm Phật thì ông nghĩ mình đi tới Phật mà không có cúng dường cái gì thì cũng coi vô lễ quá. Ngài mới nhìn xuống, ngài thấy có hai cây ngô đồng trổ qua thật đẹp. Cái dùng thần thông ông nhổ hai cây ngô đồng, ông để trên hai bàn tay ông. Ông đi, đi tới, khi tới Tinh Xá Trúc Lâm, ông hạ xuống, ông đi vào, bưng hai cây ngô đồng đến trước Phật đảnh lễ, cúng dường hai cây ngô đồng. Nhưng mà tay ông mỗi bên là một cây. Khi vào đảnh lễ Phật rồi, ông thưa Phật: hãy thưa ngài, làm sao được giải thoát sinh tử? Thì Phật liền bảo: buông. Cái ông buông một tay, rớt một cây ngô đồng. Cái Phật biểu buông, ông buông cái tay nữa, rớt một cây ngô đồng. Phật biểu buông, cái đó ông nói: tôi có hai cây ở hai tay. Ngài bảo buông thì buông cái thứ nhất thì rớt một cây, buông cái thứ hai thì rớt hai cây thì hết rồi, giờ biết buông cái thứ ba tôi buông cái gì bây giờ? Phật nói: không phải ta bảo ông buông cây ngô đồng, mà ta bảo ông buông. Buông cái thứ nhất là buông trần cảnh, buông cái thứ hai là buông cái căn, sáu căn, còn buông cái thứ ba là buông sáu thức. Cảnh, căn, thức, hay là trần, căn, thức, buông hết thì giải thoát. Ông nghe tới đó cái ông hiểu, ông lãnh hội được, thì ông trở về tu, ông hết sinh tử. Như vậy thì quý vị thấy, chúng ta tu mà nếu không khéo xả, đừng để cho căn dính với trần, thức nó trói cột, thì như vậy là chúng ta giải thoát sinh tử. Như vậy sinh tử là cái khổ đau muôn đời muôn kiếp, chúng ta muốn thoát khỏi nó không gì hơn là phải xả bỏ, đừng dính với, đừng để căn dính với trần, thức nó cột trói lại. Thì đó là cái gốc của trầm luân, của đau khổ. Đó là tôi nói về cái xả căn trần thức. Rồi đến cái xả thứ tư nữa là xả mọi cái cố chấp. Cố chấp bởi vì chúng ta có cái bệnh cố chấp. Ở bên ngoài thì chấp người, ở nơi mình thì chấp ta. Chấp ta, chấp người, chấp phải, chấp quấy, chấp hơn, chấp thua. Tất cả cái chấp, mà tất cả cái chấp đó đều là cái nhân đau khổ hết. Bởi vì còn chấp là còn khổ. Cho nên cái người biết tu là phải xả bỏ những cố chấp. Cố chấp mà mình còn nhiều thì cái khổ nó còn càng nhiều. Cái cố chấp mà nó giảm đi, nó bớt được thì cái đau khổ nó cũng theo đó mà giảm, mà bớt. Thí dụ như cái người chấp hơn, chấp thua thì thấy mình hơn thì mừng, thấy mình thua thì buồn, thì khổ. Bởi vì cứ hơn, cứ thua cho nên cái mừng, cái khổ nó cứ đến. Nhưng ở đời có ai mà hơn tất cả được? Hơn người này thì cũng phải thua người khác. Cho nên còn cố chấp hơn, thua thì còn đau khổ. Bởi vậy cho nên ngày xưa Đức Thế Tôn khi Ngài đi khất thực, có một hôm đi qua cái vùng của người Bà La Môn, thì ông thầy Bà La Môn thấy Ngài đi trước, ông đi theo sau, ông chửi, ông kêu tên Ngài, ông chửi. Bởi vì những hôm trước những cái đồ đệ Bà La Môn đều theo Phật quy y, cho nên giờ ông tức quá. Hôm nay thấy Phật đi khất thực, đi trước thì ông theo sau, ông chửi. Ông chửi hoài, Phật cứ chậm rãi đi một cách tự nhiên. Phật đi tới một đoạn thì ông Bà La Môn ông tức, chửi mà không nghe trả lời, thành ông bực quá. Ông chạy tới trước, ông hỏi: Ngài Cù Đàm, Ngài có điếc không? Phật nói: Không. Hỏi sao tôi chửi, Ngài làm thinh không trả lời? Thì Phật liền trải tọa cụ dưới đường, Ngài ngồi xuống, Ngài mới nói bài kệ. Nói: Người hơn thì thêm quán, kẻ thua ngủ chẳng yên, hơn thua hai đều xả, ấy được an ổn ngủ. Đó. Mình chửi người ta mà ta làm thinh, ta nhịn mình thì thấy như mình thắng, mình hơn. Mà nếu mình hơn người ta thì cái người thua họ sẽ quán mình. Như vậy thì người hơn, kẻ thua đều có khổ hết. Thua khổ vì nhục nhã, hơn thắng vì mừng, nhưng mà gây cái quán thù. Cho nên cái hơn, cái thua đều xả bỏ thì người đó được an ổn ngủ. Thì chẳng những hơn thua mà kể cả phải quấy, kể cả mọi cái chấp ngã, chấp nhân vân vân đều xả hết, thì đó là cái người được an ổn nhất. Cho nên trong nhà thiền, Tổ Hoàng Bá một hôm Ngài ở giữa chúng, Ngài có nói một câu. Ngài nói rằng: Đệ tử của Mã Tổ hơn 80 vị thiện tri thức, nhưng mà cái người tiêu chảy đầy đất đó chỉ có một mình Quy Tông. Nghĩa là sao vậy? Hơn 80 đệ tử đều là bậc thiện tri thức, nhưng mà người tiêu chảy đầy đất đó có một mình Quy Tông. Như vậy là khen Ngài Quy Tông hay là chê Ngài Quy Tông? Nó tiêu chảy đầy đất là sao? Là uống thuốc sổ phải không? Nghe người nằm sổ đầy đất đó, thì người đó trong bụng sạch chưa? Người đó mới thiệt sạch. Mà sổ tức là mình xả ra, xả hết, sáng sạch đó, thì người đó mới đúng là cái người thấy được đạo lý, người đó là cái người đến chỗ chân thật. Cho nên ngài Quy Tông trong số đệ tử của Mã Tổ là một người mà thiền sư Hoàng Bá rất là kính trọng. Như vậy thì chúng ta thấy cái người tu chúng ta là phải xả bỏ, đừng có cố chấp. Nếu không cố chấp thì đó là hết khổ. Đó là tôi dẫn cái xả những cố chấp. Bây giờ cái xả mọi thứ mình đa mang. Thưa quý vị, chúng ta đi tu, như trước tôi đã nói, xả phú cầu bằng, xả thân cầu đạo. Nhưng mà thực ra đi tu rồi, hồi ở nhà thì xả bỏ một cái nhà, xả bỏ những người thân 5-7 người. Nhưng đi tu rồi thì mắc kẹt một cái chùa, rồi có tới 5-70 đệ tử, vân vân. Thì lúc đó thì như vậy, tức là mình xả cái này, mình mắc cái khác. Đang có nhiều người họ hay chỉ trích người tu, họ nói rằng tu là xả phú cầu bằng, xả thân cầu đạo. Bây giờ quý thầy quý cô các cái chùa to thâu đệ tử nhiều, người đó có xả hay không? Thì quý vị trả lời sao? Nếu mà chúng ta các cái chùa to thu đệ tử nhiều, chùa để cho chúng ta làm cái của cải riêng, đệ tử để phục vụ cho cái bản ngã của mình, thì cái đó là cái tội lỗi. Còn nếu chúng ta các cái chùa to để nuôi chúng có chỗ ăn học tu hành, rồi nuôi chúng nhiều là để dì đàn hậu tấn, mình lo, mình giúp, mình hướng dẫn họ tiến tu, thì cái đó không phải là lỗi. Nhớ như vậy, chứ để nhiều khi nói xả cái nhà này vô cất cái nhà khác còn đẹp hơn, còn chắc hơn nữa, thì rồi chúng ta đâm ra hoang mang, đâm ra sợ sệt. Đây nói xả những cái đa mang thành cái tư hữu của mình đó. Cái gì đa mang thành tư hữu thì cái đó nên xả bớt. Bởi vì nhiều khi chúng ta hồi đi tu á, thì quý vị nghĩ lúc mà quý vị đi tu, đi xuất gia, thì quý vị có chở đồ lình kình vào chùa không? Hay là chỉ một cái túi sách, cái rồi đi vào chùa tu? Nhưng mà ở chùa chừng 10 năm, 20 năm rồi quý vị đi dời chỗ khác thì chở chừng mấy xe, chở chừng mấy xe. Thì như vậy nghĩa là hồi đi vào rất là ít, mà đi ra thì nó quá nhiều. Thì như vậy có xả không? Những cái đa mang của mình á, mình không có xả được, cho nên rồi mình nó cứ kỳ cõn gom góp lâu ngày nó quá nhiều, nhiều cái rồi mình thấy mình cũng khổ, muốn đi đâu giờ chỗ phải mướn xe mướn cò chở mới được, chở mới hết. Mà hồi vào chùa thì đi mình thảnh thơi, phải không? Đó là cái điều mà tôi muốn nói, chúng ta cần phải xả được nhiều chừng nào thì chúng ta càng thảnh thơi chừng ấy. Nghĩa làm sao? Mình nhắm mắt ra đi, tất cả cái gì mình lo, tất cả cái gì mình sắm đều là của chung của Tam Bảo, chứ không có cái cá nhân. Thì cá nhân cũng chỉ một cái túi như hồi nào mình đi tới, thì như vậy đó rất tốt. Mà càng đa mang là càng khổ. Thì đây tôi dẫn một câu chuyện cho quý vị thấy. Hồi xưa có ông vua ở nước Ba La Nại, rồi trong ông có những cái bà phi tần, mấy bà phi tần á, người nào cũng thích đeo vòng vàng đầy tay. Hôm đó nhà vua bị bệnh, cần phải thoa những cái trầm hương để cho nó bớt, có thể nó là bị sảy ngứa. Thì khi kêu mấy bà phi tần lại thoa, thì bà nào cũng đeo nhiều vòng vàng quá, cho nên khi xoa mình, nhà vua nghe nó lổn cổn lãng cảng, biết tay ông chịu không nổi, ông bắt mấy bà, mỗi bà đều cởi ra, cởi ra một chiếc, hai chiếc, cởi hết một người còn đeo một chiếc, thì từng đã xoa, thì ông hết nghe lổn cổn lãng cảng nữa. Khi đó ông mới nghĩ, như vậy thì càng đa mang nhiều thì càng phiền não nhiều. Bây giờ mình bỏ hết, chỉ còn một thôi thì hết phiền não. Cái nghĩ tới đó thì ông nghĩ, bây giờ mình là ông vua, có triều đình, có quần chúng, có đất nước, bề bộn quá cho nên mình khổ. Thôi về xả hết, khi mình đi tu thì chắc là hết khổ. Khi đó ông liền trao ngôi lại cho người khác, ông vô núi ông tu. Khi vô núi tu, ông liền chứng được quả độc giác. À, thì quý vị thấy, xả nhiều thì chúng ta được nhẹ nhàng nhiều, mà nhiều nhẹ nhàng nhiều thì tu hành mau đắc đạo. Còn nếu mà cưu mang nhiều quá thì nó không có được an ổn, không có được đắc đạo. Có một vị thiền khách vãi cái bị đến hỏi một vị thiền sư, hỏi thế nào là đạo. Thì thiền sư biểu buồn, ổng liền buông cái bị xuống. Rồi ổng hỏi thế nào là đạo, ông thiền sư biểu buồn. Thì ổng nói con có cái bị cũng buông xuống hết rồi, giờ biểu buông nữa cũng buông cái gì. Thì ngài nói, nếu không còn gì để buông thì thôi ông quải lên đi. Ngày đó cái ông ngộ đạo, phải không? Như vậy thì chúng ta buông, buông cho tới lúc nào không còn gì để buông nữa thì lúc đó chúng ta thấy đạo, không có khó. Như vậy thì tất cả người chúng ta tu, quý vị thấy ai cũng than rằng tu khổ, tu khó khăn. Mà bây giờ tôi nói tu là nhẹ nhàng, tu là thảnh thơi, thì quý vị nghĩ sao? Tu là khó khăn, tu là cực khổ, tu là mệt nhọc, hay là tu là nhẹ nhàng, thảnh thơi? Xác nhận lại một lần nữa coi. Bây giờ tôi dẫn một ít ví dụ cho quý vị thấy rõ. Tu là nhẹ nhàng, là thảnh thơi. Ví dụ như có người leo núi, nếu cái núi đó cao 500-700 thước thì người leo núi đó họ sợ đi lên đường xa mà không có những cái đồ đạc cần dùng thì sợ ở lại thiếu đồ cần dùng. Nhưng mà người đó tham quá, họ bỏ đầy một cái bị, nào đồ lỉnh kỉnh lãng cản, cái gì cũng bỏ theo, đầy một bị vải nặng leo núi. Thì khi leo núi mà vải cái bị nặng quá thì rên than, bây giờ khổ quá làm sao, cái bị nặng mà núi đường dốc. Thì có người cùng đi nói, anh bỏ bớt cái gì không cần đi, cái anh lục trong túi là cái gì mà không cần thiết lắm, cái anh bỏ bớt 5-3 món, cái nhẹ đi đường chút, nhẹ chút thì anh quải lên anh đi. Điềm đổi lúc đầu thì thấy khỏe, nhưng điềm đổi thấy cũng nặng nữa, nặng nữa cái anh than, giờ cũng còn nặng quá. Thì cái người đi sau nói, bây giờ anh bỏ bớt chút nữa đi. Cái thì khi anh ngồi lại anh lục soạn, thấy những cái mà không cần thiết anh bỏ bớt được một phần nữa, bỏ bớt phần nữa rồi cái anh quái bị lên thấy nhẹ, nhẹ đi một đổi, xa cái anh thấy nặng trở lại thì anh cũng than, bây giờ nặng quá leo không nổi. Thì cái người đi sau cũng khuyên, thôi giờ anh coi cái gì không cần thiết hoặc là cần không có cần lắm đó, thì anh bỏ bớt đi. Thành lục ra anh bỏ bớt một số nữa, thì bỏ bớt số nữa thành quải cái túi lên, anh đi anh thấy nhẹ, thỉnh thoảng anh đi thấy khỏe khoắn, nhưng mà đi một đổi xa cái anh thấy cũng thấm mệt. Bây giờ anh bây giờ làm sao, giờ mệt quá rồi quải đi không nổi nữa. Thì người kia nói thôi anh lục anh bỏ bớt phần nữa đi. Như vậy cứ đi một đoạn anh thăng mệt, biểu lục bỏ bớt một phần, bỏ bớt một phần thì anh thấy nhẹ một phần, anh đi. Rồi đi một đổi thì thấy còn cái mà mang theo cũng còn nặng, cho tới lên gần tới chót à, anh đi một mình mà cũng không muốn nổi, bây giờ còn quải thêm cái bị dầu ít cũng khó đi. Thì người đi theo nó thôi thì anh buông hết đi, để anh leo núi thì tới đỉnh chứ gì. Thì cái anh đó nghe lời anh buông hết, bị anh bỏ hết. Cái thì anh lần mò, anh leo tới chót núi. À, như vậy thì quý vị thấy, mình muốn leo ngọn núi cao, mà nếu mang theo rất là nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh, thì chắc rằng mình leo không tới. Mà muốn leo tới thì phải biết bỏ bớt, soạn bỏ bớt từ từ, bỏ bớt chừng nào không còn gì để bỏ nữa thì lúc đó quý vị leo tới chót núi. Thì như vậy bỏ là nặng hay bỏ là nhẹ, quý vị xét kỹ coi. Cái gì mình đưa mang lục bỏ ra bớt là nặng hay nhẹ? Như vậy thì tu mà bỏ được cái tham cái nhẹ được một phần, phải không? Bỏ được cái sân cái nhẹ được một phần, bỏ được cái si cái nhẹ một phần. Như vậy bỏ một phần là chúng ta nhẹ một phần. Như vậy tu là thảnh thơi. Cho nên cái người nào tu mà hay giận hờn hay bực tức hay rên rỉ đó, là người đó tại sao quý vị biết không? Là vì không biết bỏ, bị nhiều ôm nhiều quá rồi, rồi thành ra đi không nổi, không nổi là cứ bực tức. Còn nếu ai mà biết bỏ thì người đó là người thảnh thơi. Như vậy thì ở trong chúng nhìn mặt em biết người nào tu khá, người nào tu không khá, phải không? Ai biết buông bỏ tâm hồn nhẹ nhàng thảnh thơi, đó là cái người tu có kết quả. Còn người nào đa mang nhiều quá, rồi đụng tới cái này đụng tới cái kia bỏ không đành, rồi cứ mang vô rồi riết là bực bội, rồi tức tới đi đâu cũng vùng vằng cũng không bằng lòng, đó là cái người tu không tiến. Như vậy thì quý vị kiểm lại trong chúng mình, có những người được thảnh thơi và có người chưa thảnh thơi không? Chắc dễ thấy lắm. Đó là tôi nói ví dụ để cho quý vị thấy. Như vậy thì chúng ta càng bỏ càng buông là chúng ta càng được thảnh thơi, càng thêm nhẹ nhàng. Một thí dụ thứ hai là bây giờ ví như quý vị gánh một đôi nước nặng, gánh một đôi nước nặng thì bây giờ đây có người nào đó lại sang, thôi để tôi gánh giùm cho. Thì khi mà sang cái gánh cho người khác gánh, lúc đó mình nhẹ hay mình nặng? Tức là rất là nhẹ nhàng, phải không? Nghĩa là đang nặng kiểu hai cái vai của mình đi khum lưng, mà nếu có người nào họ sang ở gánh giùm thì lúc đó nó nhẹ nhàng thảnh thơi biết mấy. Đó thì cũng như vậy, nếu chúng ta đang tu mà có những cái sự việc gì nó bị ràng buộc, bị ôm ấp ở trong lòng không giải tỏa được, là có ai đó tới họ giải tỏa giùm chúng ta, thì lúc đó là chúng ta sẽ nhẹ nhàng thảnh thơi, giống cũng như là người họ xếp bớt cái gánh nước cho mình vậy. Như vậy thì tất cả cái gì đa mang trong lòng mà chúng ta buông được, chúng ta xả được là chúng ta nhẹ nhàng. À, như cái vụ nữa như người đang giận ai, thù oán ai, thì người đó quý vị xét trong lòng có được nhẹ nhàng an ổn hay không? Đang giận hờn ai, đang thù oán ai mà ôm ấp trong lòng, thì người đó ngồi tu có yên không? Tụng kinh niệm Phật có yên không? Làm gì cũng nhớ cái người mình thù, mình giận. Như vậy, nếu chúng ta biết xả bỏ cái hận thù thì chúng ta sẽ làm sao? Sẽ thảnh thơi, an ổn, tu hành cái gì? Niệm Phật thì nhất tâm, tụng kinh thì chuyên chú, không có sao lãng, tọa thiền thì dễ định. Như vậy thì tất cả cái điều gì mà chúng ta đang buồn, đang giận, đang oán thù, chúng ta buông đi. Hơn nữa, quý vị nhớ, khi mà chúng ta giận ai, oán thù ai, thì nơi chúng ta nó có được mát mẻ không? Hay là nó bị lửa giận nó thiêu đốt? Thường thường người nào giận, quý vị nhìn con mắt họ đỏ hay trắng? Có mắt đỏ. Thành ra con mắt người nào đỏ là con mắt đẹp hơn mắt xấu. Người ta nói con mắt xanh mắt trắng mới đẹp phải không? Còn mắt đỏ là con mắt đỏ ngầu, là con mắt ghê sợ. Mà mình giận mình thù ai thì con mắt nó đỏ ngầu. Như vậy thì con mắt đỏ thì trong người mình đương bị nóng nó thiêu đốt. Vì vậy mà chúng ta buông được, bỏ được cái hận thù thì tự chúng ta được nhẹ nhàng, mát mẻ. Người nhẹ nhàng, mát mẻ thì người đó thấy họ thông dong, tự tại, lúc nào cũng là tươi mát chứ không có khô cằn. Rồi đến như cái buồn khổ. Thưa quý vị, nếu mà chúng ta gặp cái hoàn cảnh nào đó không được vui, không được thích, thì chúng ta ôm ấp cái lòng buồn. Nếu chúng ta ôm ấp những cái buồn thì cái buồn đó nó có giúp gì trên đường tu của chúng ta không? Thường thường người ta cứ nghĩ mình buồn chứ mình không có tội lỗi gì, nhưng cái buồn cũng là cái phiền, cho nên người ta nói buồn là phiền. Có buồn có phiền thì tức là không được an ổn. Vì vậy mà khi nào trong tâm nghe có những chuyện buồn phiền thì chúng ta phải khéo xả bỏ. Mà muốn xả bỏ cái buồn phiền thì phải nghĩ sao? Nghĩ ngày mai, ngày mốt kia mình cũng phải chết, ở đó mà giận, ở đó mà buồn làm gì? Nghĩ vậy cái mình buông đi thì tâm mình được bình an. Còn nếu ôm ấp buồn phiền là cái tâm đau khổ. Mà nếu người đau khổ thì chính mình đã làm trở ngại cái tu hành của mình. Cho nên tất cả chúng ta phải tập buông hết hận thù, buông hết buồn phiền thì đời tu chúng ta được an ổn vô cùng. Đó là tôi nói ví dụ cho quý vị thấy rõ, mình khéo tu thì mỗi ngày tu của mình là mỗi ngày được nhẹ nhàng, thảnh thơi. Còn nếu người không khéo tu á thì sẽ thấy ở trong chùa sao phiền lụy quá, người này người nọ, rồi sanh ra có những cái tâm đố kỵ, thương ghét lộn xộn, đó là khổ. Còn nếu mà ai khéo tu, dù ở giữa chúng 100, 200 cũng thấy nhẹ nhàng như thường. Bởi vậy cái người khéo tu là cái người biết xả bỏ mọi cái rối rắm, mọi cái bực bội thì chúng ta được an ổn. Cho nên trong kinh có nói một câu: xả tất cả là được tất cả, phải không? Ai biết xả tất cả thì người đó là cái người được tất cả. Còn ai muốn được tất cả thì người đó là sao? Là mất tất cả, phải không? Muốn được tất cả là mất tất cả. Thì bây giờ quý vị muốn được hay muốn mất? Muốn được tất cả thì phải chịu khó xả tất cả đi. Cái gì nó không phải hay, mình phải khéo buông. Đó. Như những cái thứ tạp nhạp, buồn, thương, giận, ghét, lăng xăng đó, chúng ta xả hết. Đó. Nếu mà xả hết những cái phiền não, lăng xăng rồi, thì tự nhiên chúng ta liền nhận ra được cái chân thật hiện tiền sẵn có của chính mình, chứ không có thiếu, không có vắng lúc nào. Bởi vì tôi thường ví dụ, tôi nói khi mà đêm rằm trên hư không có trăng đang sáng, nhưng vì mây nó bay, nó mù mịt tiếp nối, thì lúc đó chúng ta không thấy được trăng sáng. Bao giờ những cái mây đó nó tan đi thì chúng ta sẽ thấy được vầng trăng sáng, phải không? Nếu mà mây không tan thì muốn thấy trăng sáng cũng không thấy được. Mây đó tôi ví dụ cho tất cả cái phiền não, tất cả những cái thứ buồn phiền, tạp nhạp, rối ren mà trong lòng chúng ta đang chấp chứa. Chúng ta xả bỏ hết những thứ đó thì cái tâm tánh chân thật, hay là cái tánh giác chân thật, mới có thể hiện bài. Tánh giác chân thật ví dụ như vầng trăng. Còn những cái thứ tạp nhạp đó như là mây đen. Như vậy thì chỉ khi nào hết mây đen thì trăng mới hiện sáng. Còn nếu mây đen cứ tiếp tục thì cái trăng không sáng được. Vì vậy mà cái người tu là cái người buông xả hết mọi cái tạp nhạp rối ren ở trong nội tâm mình, chỉ còn một cái tâm trong sáng, thì cái đó là cái kết quả chân thật. Cho nên bỏ tất cả là bỏ những thứ phiền não tạp nhạp, mà được tất cả thì nhận ra được cái chân thật, mà chân thật thì nó đầy đủ tất cả, không thiếu gì hết. Đó là một cái ý nghĩa hết sức rõ ràng. Quý vị nghĩ chúng ta tu là chúng ta vì sợ thế gian đau khổ cho nên muốn xuất gia tu hành để mà thoát mọi cái đau khổ của thế gian. Như vậy thì biết rằng tu xả được những cái phiền muộn, những thứ phiền não ở nội tâm mình thì cái đau khổ nó hết. Như vậy thì quý vị có hoan hỷ mà xả hay không? Hoan hỷ xả hay không? Nếu mà hoan hỷ xả, đó là quý vị biết tu. Còn quý vị còn tiếc không nỡ xả đó, là biết tu không? Là chưa biết tu. Cho nên ở đây tôi nói cách cụ thể cho quý vị thấy. Mình buông xả những cái thứ xấu xa vô dụng của mình là một cái việc làm rất dễ dàng ở trong tầm tay, chứ không phải khó. Bởi vì lâu nay có nhiều người nói tu sao khó quá. Nhưng bây giờ tôi hỏi quý vị, cái gì khó? Khó tại chỗ nào? Nếu cái tham, cái sân, cái si đó, ai ở đâu đem lại ghép vô cho mình, mình bỏ thì cái đó chắc khó lắm. Vì gì ở ngoài đem tới, làm sao bỏ cho được, phải không? Còn cái tham, cái sân, cái si vân vân, những thứ phiền não đó là cái sẵn của mình. Bây giờ mình không ưng nó nữa thì mình bỏ chứ gì khó. Khó không? Cũng như bây giờ trong túi quý vị có những cái hòn sỏi, những cái hòn đá, quý vị không in nó nữa, quý vị móc bỏ ra dễ hay khó? Nó ở trong túi mình thì mình móc mình bỏ chứ có gì đâu mà khó. Chỉ ở đâu đó thì chúng ta mới khó, còn nó hiện ở trong túi mình thì mình móc ra bỏ dễ dàng. Khó là khó cái gì quý vị biết không? Khó là tại mình tiếc, phải không? Tại vì mình tiếc mình không nỡ bỏ. Cho nên nhiều khi tôi thấy ở trong cái giới tu hành của chúng ta, có khi mình cũng hơi tiếc những cái không đáng tiếc. Ví dụ như ai đó làm cái gì trái ý mình mà trái ý quá nặng, cái mình cũng nổi sân chút. Nổi sân cái rồi người huynh đệ bạn bè nhắc sao huynh tu huynh còn sân. Nó không sân nó không có sợ. Nhất là người lớn, nó không sân nó không có sợ, phải sân hét lên nó mới sợ. Thì như vậy đó là tiếc cái sân hay là muốn bỏ cái sân. Muốn để dành nó chút để làm qua với thiên hạ chơi, phải không? Đó, mình tu mình còn muốn để dành nó, mà để dành nó thì làm sao tới chừng nào hết. Bởi vậy cho nên tôi nói rằng cái điều đó nó rất là dễ, bởi vì nó là ở ngay trong chúng ta. Chúng ta muốn để hay là chúng ta muốn bỏ là quyền chúng ta, chứ nó đâu ở ngoài. Bây giờ quý vị xét coi có khi nào mà cái sân ở xứ nào nó chạy lại mình không? Chỉ có cái gì trái ý cái nó nổi đùng lên rồi mình không chịu dằn, không chịu bỏ thì nó xuất hiện. Còn nếu khéo dằn khéo bỏ thì tự nó tan nát chứ có gì. Như vậy thì tất cả cái phiền não tham sân si là cái từ nơi nội tâm chúng ta nó phát ra. Thì ngày nay chúng ta biết nó là dở, biết nó là xấu, biết nó là đau khổ, biết nó là tội lỗi, chúng ta can đảm dứt khoát bỏ nó, phải không? Dứt khoát bỏ nó. Mà nếu can đảm dứt khoát bỏ nó thì nó sẽ hết. Như vậy thì cái chuyện rất là dễ, vì nó ở trong tầm tay, nó ở trong cái quyền quyết định của mình. Như vậy thì quý vị thấy chúng ta tu muốn sạch phiền não thì chúng ta phải cầu ai để được hết phiền não? Cầu Phật, cầu Bồ Tát, cầu thiện tri thức giúp mình hết phiền não, hay là cầu mình? Chính như tôi bây giờ ở trong chúng những người họ phiền não thì tôi chỉ khuyên thôi, khuyên họ chịu bỏ thì họ hết, chứ tôi không bao giờ móc được cái phiền não họ mà quăng ra được, phải không? Như vậy thì cái đó là cái của mình, mình có quyền giữ mà mình cũng có quyền bỏ, chứ đâu có ai thế cho mình được điều đó. Cho nên người tu chúng ta phải biết rõ rằng chúng ta có quyền thành Phật thì chúng ta cũng có quyền giải phiền não. Phiền não là từ trong mình ra, Phật giác ngộ cũng từ trong mình mà có. Thì giờ chúng ta bỏ được phiền não, bỏ được tham sân si, thì đó là chúng ta bước vào cái địa vị thánh. Thánh đã là do khéo bỏ phiền não, chứ không phải thánh từ ở đâu ban cho. Nhiều người cứ lại cầu ông này bà kia để coi mình tu có được hay không. Quý vị tin điều đó, nếu ai đó nói quý vị tu được mà quý vị không bỏ phiền não thì tu được không? Bởi vậy có nhiều người tới hỏi chúng tôi rằng: thưa thầy, thầy tu lâu, thầy coi con có tu được không? Coi con tu được không? Thì giờ quý vị nghĩ tôi trả lời làm sao đây? Thì tôi chỉ trả lời một câu gọn thế này: nếu Phật tử quyết chí thì tu được, không quyết chí thì tu không được. Chứ còn không có nói có ai tu được hay không. Mình quyết chí tu thì tu được, còn không quyết chí tu thì tu không được. Đó là quyền của mình. Vì tu là bỏ những cái thứ gì mình đã đa mang, chứ đâu phải là mình tìm kiếm cái gì mới lạ. Như vậy thì quý vị mới thấy trong kinh Đức Phật nói vô sở đắc đớp, không có chỗ được. Tại sao? Vì mình bỏ cái gì nó phiền lụy mình, bỏ sạch nó cái thì được thảnh thơi, được nhẹ nhàng, được giải thoát. Thì như vậy được cái gì? Được có nghĩa là thêm. Mà bây giờ hết những cái phiền lụy, hết những cái trói buộc, hết những cái đau khổ, thì tự nhiên mình là an vui giải thoát. Thì cái đó ở đâu tới mà gọi là được? Đó, chính là sẵn ở mình. Mình khéo bỏ thì mình được. Cũng như bây giờ chúng ta đang hờn, đang giận ai đó, là lúc nào tỉnh cứ nghĩ dạy gì mà giận, mai mốt chết không lo tu, nhớ vậy cái thôi bỏ không thành giận nữa. Thì như vậy hết giận đó là ai làm cho mình hết? Thì khéo nhận xét rõ ràng rồi tự mình buông bỏ cái hết. Mà mình hết giận thì lúc đó khỏe không? Thì nhẹ nhàng. Thì cái nhẹ nhàng nó ai ban cho mình? Cũng từ mình mà ra. Như vậy thì được nhẹ nhàng, gọi là được nhẹ nhàng, sự thật có cái gì để được đâu. Chẳng qua là hết cái nặng nề thì trở thành nhẹ nhàng đó. Hiểu vậy thì mới thấy những cái lời dạy trong kinh Phật rất là cụ thể, rõ ràng, không có cái gì là ngờ vực đó. Cho nên tất cả ni chúng khéo hiểu, khéo ứng dụng tu, thì tôi thấy rằng cái con đường đưa tới chúng ta được an vui giải thoát là con đường chắc chắn, không nghi ngờ. Nên là ở trước mắt chúng ta chứ không đâu xa. Chỉ vì chúng ta không khéo cho nên rồi chúng ta cứ lẩn quẩn, mà từ cái lẩn quẩn đó rồi than thở, không thấy được cái con đường sáng suốt của Phật Pháp, mà trái lại thấy cái con đường mù mịt tối tăm. Như vậy thì quý vị xét thật kỹ coi, trên con đường tu hành chúng ta phải làm thêm cái gì? Chắc là phải xả bỏ hết. Thí dụ bây giờ có làm thêm điều lành, điều phước, thì cái đó là làm thêm hay cũng xả bỏ? Nếu chúng ta giờ có được một chút ít tiền trong túi, thấy người nào nghèo khổ chúng ta giúp, đó gọi là chúng ta làm phước. Nhưng mà làm phước tức cũng là xả cái tài sản của mình, phải không? Mà làm được việc đó, chứ đâu phải là mình giữ tài sản mà làm được cái gì. Như vậy thì tất cả cái lợi ích cho chúng sinh cũng là cái hành xả của chúng ta. Xả bỏ thì chúng ta tu có kết quả, xả bỏ thì chúng ta tu được nhẹ nhàng, thảnh thơi, xả bỏ thì chúng ta sẽ được giải thoát sinh tử. Như vậy thì quý vị thấy tu nói cho nhiều, chỉ không ngoài có một chữ. Chữ gì? Chữ xả thôi, phải không? Nghĩa là khéo xả thì mọi việc tốt đẹp, không khéo xả thì mọi việc không tốt đẹp. Đó là cái ý nghĩa mà tôi muốn nhắc nhở tất cả quý vị trong buổi hôm nay. Vậy thì mong rằng tất cả ni chúng cũng như Phật tử nghe rồi khéo tu. Mà khéo tu tức là biết xả. Tu nó nhẹ nhàng lắm, nó thảnh thơi lắm, chứ không có khó khăn gì hết. Chúng ta khéo tu thì chúng ta được nhẹ nhàng, được thảnh thơi, được giải thoát, và chúng ta sẽ thoát ly sinh tử. Đó là cái mục tiêu nhắc nhở của chúng tôi hôm nay. Vậy cái buổi thăm viếng và nhắc nhở quý Phật tử đến đây đã hết. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.